Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 của bài Yêu Chúa, bước đi trong sự sáng. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần trước, chúng ta đã học với nhau phần 1 của chủ đề Yêu Chúa, bước đi trong sự sáng. Chúng ta đã được biết lý do phải bước đi trong sự sáng vì Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài không có sự tối tăm và bằng chứng của một người bước đi trong sự sáng. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo, phương cách bước đi trong sự sáng. Lời Chúa dạy, ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta. Theo Văn Nhất chương 1 từ câu 8 đến câu 10. Lời Chúa cho chúng ta thấy phương cách bước đi trong sự sáng như sau. Phương cách thứ nhất, phải nhận biết mình có tội. Kinh Thánh cho biết, mọi người đều là tội nhân trước mặt Chúa, không phân biệt người đó là ai và như thế nào. Dù người đó là vị anh hùng dân tộc hay danh nhân văn hóa, triết gia, giáo chủ, có địa vị danh vọng cao trong xã hội, lớn hay nhỏ, nam hay nữ, giàu hay nghèo, tất cả đều là tội nhân. Theo Roma chương 3, câu 23. Con người không chỉ là một tội nhân do bản chất di truyền, được gọi là nguyên tội, mà còn là tội nhân thực sự vì đã phạm tội trong cuộc sống hàng ngày, được gọi là kỷ tội. Tội lỗi lớn nhất là tội vô ơn, đã nhận lãnh miễn phí từ Đức Chúa Trời những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày như không khí, ánh sáng trời ban, nhưng lại chối bỏ Đức Chúa Trời để thờ lạy hình tượng hay tạo vật, sống bất khiết và sống sai mục đích khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người. Dù con người có bàn cãi hay phản đối lời khẳng định của Kinh Thánh, thì lịch sử loài người không thể chối cãi sự thật đó. Người nào cho rằng mình không có tội chi hết, thì người ấy tự lừa dối mình và không chịu nhìn nhận sự thật. Kinh Thánh khẳng định những người như thế sẽ chết trong tội lỗi của mình. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài. Theo Tê-sa-lô-ni-ca nhì, chương 1, câu 9. Tuy nhiên, hãy ai nhận biết mình là người có tội, thì đó là một tín hiệu tốt cho người ấy. Sách Gióp cho biết, không ai có đời sống công bình và đạo đức như ông Gióp, đến nỗi ông nghĩ rằng mình không có tội lỗi chi hết. Nhưng khi đối diện với sự thánh khiết của Chúa hằng hữu, thì ông đã kêu lên rằng, trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Vì vậy, tôi lấy làm ghê gớm tôi và ăn năn trong tro bụi. Theo Gióp chương 42, từ câu 5 đến câu 6. Còn tiên tri Ê-sai thì la lên rằng, khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ giấy, ở giữa một dân có môi dơ giấy, bởi tôi đã thấy vua, tức là Chúa hằng hữu, vạn quân. Theo Ê-sai chương 6 câu 5. George Washington, vị tổng thống đầu tiên của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, người có công đưa nước Mỹ đến nền độc lập tự do và phồn thịnh. George cũng nổi tiếng là một người luôn biết phục thiện và yêu sự thanh liêm. Khi còn nhỏ, có lần cậu George ra vườn làm cỏ, vô tình chặt đứt cây anh đào mà mẹ cậu rất yêu quý. Khi cha cậu phát hiện, liền hỏi, con có biết ai là người chặt cây anh đào không? George suy nghĩ, rồi trả lời, chính con là người chặt cây anh đào, xin cha cứ phạt con. Và George rất ngạc nhiên khi nghe cha nói, điều con làm là một điều lỗi, nhưng con đã chữa được điều lỗi đó khi con dám nhận lỗi. Dù bạn là ai và như thế nào, bạn cần nhận biết rằng mình là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là bước đầu tiên đưa bạn đến với sự ăn năn. Đừng để cho ma quỷ tiếp tục lừa dối bạn, vì nó muốn bạn đồng số phận với nó. Nói rằng mình chẳng từng phạm tội, ấy là bạn cho rằng Chúa là kẻ nói dối. Hậu quả thật tồi tệ vô cùng. Nếu bạn đã tin Chúa, thì bạn cần cảnh giác với tội lỗi. Và khi bạn lầm lỡ phạm tội, thì bạn phải nhận mình có tội để đi đến bước thứ hai. Phải ăn năn và xưng tội lỗi của mình ra. Nhận mình có tội chưa đủ, mà chúng ta phải xưng tội và lìa bỏ tội. Châm ngôn chương 28 câu 13 cho biết, người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Chối tội không làm cho mình khỏi tội, nhưng khi chúng ta ăn năn xưng tội mình ra trước Chúa, thì Ngài sẽ tha thứ tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Thái độ này dành cho mọi tội nhân, trong đó có những người đã tin Chúa rồi. Vì trên bước đường theo Chúa, chúng ta vẫn còn có khả năng phạm những lỗi lầm và tội lỗi. Vì thế, cần phải ăn năn xưng tội. Vua David phạm tội tà dâm và giết người. Khi Đức Chúa Trời dùng tiên tri Na-than đến phơi bày tội lỗi ra, ông đã ăn năn với tấm lòng đau thương thống hối thì được Chúa tha tội. Ông chia sẻ kinh nghiệm của mình rằng, tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi. Tôi nói, tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Chúa hằng hữu, còn Chúa tha tội ác của tôi. Theo Thi Thiên chương 32 câu 5. Hơn nữa, huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đổ ra trên đồi Gô-gô-tha, làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Dù tội chúng ta có như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên. Theo Ê-sai chương 1 câu 18. Vết nhơ của tội lỗi dường như rất khó tẩy, nhưng Đức Chúa Trời có thể cất đi vết nhơ của tội lỗi khỏi đời sống của chúng ta, như Ngài đã hứa sẽ làm đối với tuyển dân của Ngài. Chúng ta chẳng cần phải sống cả cuộc đời cứ bị ô uế mãi. Lời Đức Chúa Trời bảo đảm với chúng ta rằng, nếu chúng ta sẵn sàng ăn năn và xưng tội, Chúa Cứu Thế sẽ tha tội và cất đi những vết ô uế khó tẩy sạch nhất. Không những thế, Chúa còn quăng tội lỗi xa khỏi chúng ta. Như phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Theo Thi Thiên chương 103 câu 12. Lần nọ, có một người đến cùng Martin Luther, trong tay cầm một cuộn giấy viết cả hai mặt. Luther hỏi, cái gì đó? Người ấy đáp, đây là bản ghi chép tội lỗi của ông. Luther xem xét bản ấy tường tận, thấy rằng đúng và quá đúng. Quả thật, những tội lỗi mà Luther đã quên từ lâu đều ghi chép ở đó, và ông phải nhận rằng mình có tội. Sau đó, Luther hỏi rằng, này, chỉ có bao nhiêu đó thôi sao? Người ấy nói, ô không, còn nữa chứ, còn hai cuộn giấy nữa. Luther nói, ngươi hãy đem đến đây cho ta. Một lát sau, người ấy trở lại, đem hai cuộn giấy giống như cuộn trước. Một lần nữa, nhà cải chánh phải nhận mình có tội. Luther nói, hết chưa? Người ấy hớn hở đáp rằng, chỉ có thế thôi. Luther bình tĩnh đi đến bàn giấy, lấy bút chấm vào mực đỏ, rồi cầm lấy từng cuộn giấy chép tội của ông mà viết ngang mỗi cuộn giấy câu kinh thánh, huyết của Đức Chúa Giê-xu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Theo Văn chương 1 câu 7. Tuy nhiên, nếu một người cố ý chối tội, điều đó sẽ dẫn người ấy đi từ lừa dối mình đến lừa dối người ta, và cuối cùng cho rằng Đức Chúa Trời nói dối. Rồi từ chỗ không làm theo lẽ thật, đến chỗ lẽ thật không ở trong người ấy, khiến người ấy không còn phân biệt phải trái, tối sáng, tốt xấu. Chính mình cũng sẽ không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người. Theo Văn Nhất chương 2 câu 11. Ở trường hợp vua Saul của dân Do Thái, từ chỗ không chịu ăn năn tội bất tuân của mình, đưa ông đến chỗ làm theo ý riêng, bị Đức Chúa Trời từ bỏ, và từ đó ông nhờ cậy quyền lực của sự tối tăm, đưa ông đến hậu quả thảm hại và chết một cách nhục nhã. Trong Tân Ước, chúng ta thấy hình ảnh của Giuđa Iscariot cũng rơi vào tình cảnh như thế. Hãy như tên trộm cướp bị đóng đinh trên cây thập tự bên phải Chúa, kịp thời ăn năn, nên Chúa Cứu Thế Giê-xu hứa với người ấy rằng: "Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi paradis." Theo Luca chương 22 câu 43. Nếu bạn bằng lòng ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận Ngài, chắc chắn Chúa sẽ tha thứ cho bạn như lời Ngài đã hứa. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Theo câu 9. Lúc ấy, bạn sẽ trở nên con cái của Đức Chúa Trời, được hưởng mọi phước hạnh thuộc linh lẫn thuộc thể và được sự sống đời đời. Có người cho rằng thành thật dẫn đến xưng tội dẫn đến thay đổi. Còn Augustine nhấn mạnh rằng nhận tội là bắt đầu cho tất cả điều thiện. Dù đã tin Chúa, nhưng trong đời sống của mỗi chúng ta, phải chăng vẫn còn bị trói buộc và khống chế bởi một số tội lỗi chưa ăn năn, làm cho chúng ta không thể nào từng trải được sự tha thứ, giải cứu và chữa lành của Đức Chúa Trời? Nếu như vậy, chúng ta hãy thành thật ăn năn xưng tội với Chúa. Sẵn sàng ăn năn xưng tội là thái độ và hành động của một người yêu Chúa đang bước đi trong sự sáng. Lời Chúa cho biết, Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm. Ngài là đấng thánh khiết, chân thật, yêu thương. Vì thế, người yêu Chúa phải phản chiếu bản tính của Đức Chúa Trời cho những người chung quanh qua nếp sống hàng ngày của chúng ta, để họ có thể biết Ngài và tôn thờ Ngài. Tuy nhiên, chúng ta chỉ là con người yếu đuối bất toàn. Chúng ta phải luôn nhạy bén trước những lỗi lầm và tội lỗi mình đã phạm, không ngoan cố chối tội, giấu tội, nhưng kịp thời ăn năn xưng tội với Chúa và lìa bỏ để được tha tội và nhận sức mạnh từ nơi Chúa để tiếp tục bước đi trong sự sáng. Đó chính là đời sống của những ai yêu Chúa.
Ngày trước chính lúc cách xa nhà cha, đời tôi đi vào nơi tối tăm, bao lạc lầm chìm trong bến mê, một mình tôi cô đơn như chiên lạc bước. Kìa Chúa cất tiếng: "Con ơi trở về." Từ vực sâu vội nghe tiếng cha, Chúa nhân từ đầy lòng yêu thương, lìa xa nơi hư vọng tôi bước đi theo Ngài. Chúa Giê-xu, Ngài giang tay đón tôi trở về, bình an ơn phước từ cha, xin hầu việc Chúa yêu thương. Chúa dẫn đưa tôi, chọn đời tôi bước theo ý Ngài, dù bao gian khó hiểm nguy, xin hầu việc Chúa yêu thương, muôn đời mãi thôi.